chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 hàng năm là dịp để tôn vinh giá trị tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội nói chung, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình nói riêng. Chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng càng ý nghĩa hơn để nhắc nhở mỗi cá nhân, mỗi gia đình tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, thấu hiểu giá trị mái ấm, kế thừa những giá trị tốt đẹp nhất của gia đình truyền thống, tiếp thu những tiến bộ của thời đại dựa trên cơ sở hôn nhân tiến bộ để xây dựng gia đình hạnh phúc, đất nước phồn vinh. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết ở thời kỳ nào cũng vậy, gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển xây dựng đất nước, là môi trường hình thành giáo dục nuôi dưỡng tâm hồn nhân cách của mỗi người, trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Gia đình Việt Nam trong xã hội hiện đại càng cần được quan tâm, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp như tình yêu thương, lòng thủy chung, sự hòa thuận, hiếu nghĩa, đoàn kết. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2023 càng ý nghĩa hơn để nhắc nhở mỗi cá nhân, mỗi gia đình tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, thấu hiểu giá trị mái ấm, kế thừa những giá trị tốt đẹp nhất của gia đình truyền thống, tiếp thu những tiến bộ của thời đại dựa trên cơ sở hôn nhân tiến bộ để xây dựng gia đình hạnh phúc, đất nước phồn vinh. Chia sẻ xung quanh nội dung này, bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh và phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể các địa phương, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú vào các đợt hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Tháng Hành động vì trẻ em. Qua đó biểu dương những gương người tốt, việc tốt, mô hình hay về các hoạt động xây dựng gia đình, cộng đồng hạnh phúc, khuyến khích cá nhân tổ chức cộng đồng có hoạt động tích cực phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, văn minh. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 125 trên 159 xã phường thị trấn có mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 489 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 503 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thực hiện tư vấn hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn bạo lực gia đình, 178 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững để cung cấp kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác gia đình, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023 với các hoạt động như tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm tại nông trại Zuki Farm, xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn, tổ chức diễn đàn xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, no ấm, tiến bộ và tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023. Sở Văn hóa và Thể thao cũng có văn bản đề nghị ngành văn hóa các địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị trong Ban chỉ đạo công tác gia đình tại địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, tổ chức ngày hội các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để lan tỏa các thông điệp Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2023. Theo bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, để công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tiếp tục đạt được hiệu quả cao, thời gian tới ngành văn hóa sẽ tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh như kế hoạch thực hiện chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 06 ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Chú trọng củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác gia đình, các câu lạc bộ, nhóm, mô hình phòng chống bạo lực gia đình, chuyển đổi hình thức và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, phổ biến đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, qua đó nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Thưa quý vị và các bạn, so với 10 năm trước, hiện nay cả nước có 53 trung tâm hỗ trợ sinh sản thụ tinh trong ống nghiệm IVF, với chi phí dao động từ hàng chục tới hàng trăm triệu một lần thực hiện. Dịch vụ này đang trở thành ngành công nghiệp siêu lợi nhuận. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này, chúng ta cùng nghe.
Năm 1997, lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF được thực hiện. Một năm sau, các em bé chào đời. Mặc dù bắt đầu muộn so với thế giới 1978 và khu vực 1984, nhưng hiện nay Việt Nam là nước thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhiều nhất khu vực ASEAN và là một trong những nước đi đầu về kỹ thuật này của khu vực. Việt Nam hiện có khoảng 50.000 trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm mỗi năm, cho đến nay ước tính đã có khoảng 200.000 trẻ ra đời từ kỹ thuật này. Đây được xem là thị trường y tế siêu lợi nhuận, mang lại hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ lo ngại kỹ thuật hỗ trợ sinh sản sẽ bị thương mại hóa. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam hiện nay là 7,7%, tương đương khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Mỗi lần thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, họ sẽ phải tốn chi phí từ 80 đến 100 triệu đồng. Người có thêm bệnh lý đi kèm phải xét nghiệm sen, sàng lọc phôi, số tiền có thể lên tới 200 đến 300 triệu đồng. Về quy định, các yếu tố sẽ được thành lập trung tâm hỗ trợ sinh sản lưu trữ tinh trùng và phôi là cơ sở phụ sản, sản nhi của nhà nước từ tuyến tỉnh trở lên, bệnh viện đa khoa tư nhân có khoa sản nhi, bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa sản nhi tư nhân, bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm muộn. Có tối thiểu các trang thiết bị y tế gồm 2 tủ cấy CO2, 2 tủ ấm, 1 bình trữ tinh trùng, 1 máy ly tâm, 1 bình trữ phôi đông lạnh, 1 máy siêu âm có đầu dò âm đạo, 1 kính hiển vi đảo ngược, 2 kính hiển vi soi nổi, 1 bộ tủ thao tác. Về nhân sự, có ít nhất 2 bác sĩ được đào tạo về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và 2 cán bộ có trình độ đại học, y, dược hoặc sinh học được đào tạo về phôi học lâm sàng. Do đó, về mặt kinh tế, điều trị hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mang lại siêu lợi nhuận với hàng loạt trung tâm hỗ trợ sinh sản ra đời. Một bác sĩ điều trị hiếm muộn nhiều năm tại Hà Nội chia sẻ, nếu như 10 năm trước, một cặp vợ chồng hiếm muộn, họ có thể kiên trì điều trị tận gốc nguyên nhân. Hiện tại, những cặp vợ chồng chỉ cần chậm có thai là sẵn sàng làm thụ tinh trong ống nghiệm, thậm chí chưa cần bác sĩ chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm, họ đã tự chỉ định cho mình. Vì có quá nhiều trung tâm, nếu bác sĩ từ chối, họ sẽ sang nơi khác. Ví dụ trước đây, trường hợp người vợ bị tắc dính vòi trứng sẽ được làm phẫu thuật bóc tách, nhưng hiện nay họ sẽ làm luôn là thụ tinh trong ống nghiệm cho chắc. Một ca mổ do dính tắc vòi trứng hay các bệnh lý khác để có con tốn khoảng 10 triệu đến 20 triệu đồng. Với kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, chi phí sẽ cao hơn gấp nhiều lần. Chuyên gia này cũng cho biết, người bệnh hiếm muộn đến khám và tư vấn nghe bác sĩ nói về uống thuốc, thay đổi lối sống để chờ có con tự nhiên là họ chán và đặt vấn đề làm thụ tinh trong ống nghiệm luôn. Chính vì nhu cầu này nên các trung tâm hỗ trợ sinh sản ra đời ngày càng nhiều ở cả hệ thống y tế công lập và tư nhân. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện nay cả nước có 53 trung tâm hỗ trợ sinh sản thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ Quang nhấn mạnh, điều trị hiếm muộn của Việt Nam nói chung và dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm nói riêng đang trở thành ngành công nghiệp siêu lợi nhuận, được đánh giá tăng trưởng mạnh, tuy nhiên việc coi người bệnh thành thượng đế sẽ có nhiều hệ lụy. Ông Quang cho biết thực tế hiện nay, tỷ lệ làm thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam cao nhất trong khu vực. Nguyên nhân của tình trạng này là chi phí ở Việt Nam thấp hơn, do đó nhiều người từ các nước khác cũng đến Việt Nam để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Ví dụ, một chu kỳ làm thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam mức giá khoảng 3.200 đến 4.200 đô la Mỹ, trong khi đó tại Thái Lan là 8.000 đến 10.000 đô la Mỹ, Campuchia 7.000 đô la Mỹ, Singapore 10.000 đô la Mỹ, Anh có thể lên tới 15.000 đô la Mỹ. Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trung bình chi phí thuốc kích trứng từ 15 đến 30 triệu đồng một ca. Chi phí làm thụ tinh trong ống nghiệm tại đây được coi là giá nhà nước, chỉ trên dưới 60 triệu đồng. Dù chi phí này thấp hơn so với các nước trong khu vực, nhưng với mặt bằng thu nhập của người Việt Nam vẫn còn rất cao. Bác sĩ Quang cho biết thêm, một chu kỳ làm thụ tinh trong ống nghiệm có thể tốn tới hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng có cặp vợ chồng làm tới 5-7 chu kỳ, họ phải bán cả nhà để mà đi chữa hiếm muộn. 13 năm gắn bó với chuyên ngành y, ông đã gặp nhiều bệnh nhân kiên trì làm thụ tinh trong ống nghiệm hàng chục lần. Cũng theo bác sĩ Quang, một phần nguyên nhân khiến tỷ lệ này tăng cao là do chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm đang quá rộng. Ông đã tiếp nhận nhiều cặp vợ chồng trẻ thậm chí chưa cưới nhưng muốn có con ngay và đặt yêu cầu bác sĩ làm thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ giải thích về thuận tự nhiên nhưng họ không đồng ý. Hiện nay, người bệnh hiếm muộn chọn đường tắt. Nhiều bệnh nhân cho rằng nếu điều trị nguyên nhân yếu tinh trùng hay do các tổn thương thực thể khác thì 2-3 năm sau họ vẫn phải làm thụ tinh trong ống nghiệm nên muốn làm luôn. Tuy nhiên, việc lạm dụng chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm cũng khiến người bệnh đối diện với nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm. Ví dụ, nguy cơ quá kích buồng trứng có thể khiến bà mẹ phải trả giá cả tính mạng như tràn dịch ổ bụng, dịch màng phổi xuất nhiều, tràn dịch màng tim, suy thận, thuyên tắc mạch. Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, hiện nay có tình trạng giữa bác sĩ tay ngang sang lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Đó là những người đi học vài tháng về và làm dịch vụ này đã khiến nhiều trường hợp tiền mất tật mang. Thậm chí nhiều trung tâm có hiện tượng chữ bệnh nhân và chỉ định ngay thụ tinh trong ống nghiệm. Do đó, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này cho rằng cần thận trọng và quản lý chặt chẽ hơn các trung tâm hỗ trợ sinh sản, tránh các tình trạng thương mại hóa quá mức dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.